18i.net giới thiệu câu chuyện Song với vợ bạn. Phong và Lâm là hai người bạn thân, chơi với nhau từ thuở nhỏ, học cùng lớp với nhau từ tiểu học cho đến hết trung học phổ thông. Phong là người vui vẻ, ngổ ngáo, chẳng sợ ai, việc gì cũng dám làm nếu hắn thích. Trái lại Lâm lại rụt rè, e lệ, trông thấy gái là đỏ mặt tía tai, không dám mở lời tán tỉnh. Năm Phong học lớp 12 đã tán tỉnh, cưa đổ cô giáo dạy toán hơn chàng cả chục tuổi. Hai người đã làm tình ngay tại lớp sau giờ học nên suýt nữa bị đuổi học nếu cha Phong không quen thân với ông hiệu trưởng. Phong là một thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai nên gái theo rất nhiều. Chàng coi con gái như đồ giải trí, chứ chẳng yêu ai lâu, nên khi đụ được cô nào cũng chia sẻ với Lâm. Vì Lâm nhát gái nên chẳng có bồ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Phong nhập ngũ. Lâm tiếp tục chương trình đại học và gặp Yến ở đó. Yến là cô sinh viên trẻ đẹp, có khuôn mặt khả ái, nụ cười duyên dáng, nước da trắng hồng, mịn màng, mới gặp lần đầu. Lâm đã mơ tưởng được ôm ấp tấm thân ngà ngọc đó. Lâm lân la làm quen với những kinh nghiệm đã được Phong truyền dạy nên chỉ 3 tháng sau Yến đã ngả vào vòng tay Lâm. Khi Yến trở thành người yêu của Lâm, hai người thường đi chơi với nhau. Họ rủ nhau ra công viên trò chuyện, vào rạp hát, coi phim. Nhiều lần Lâm muốn thử lửa trước nhưng nàng từ chối với lý do mẹ không cho phép và khuyên chàng để dành đến ngày thành hôn. 4 năm sau, khi cả hai đều tốt nghiệp đại học, họ mới làm đám cưới. Đêm hôm đó Lâm mới phá trinh Yến, qua cơn đau khi dương vật chọc thủng màng trinh, lồn đã quen với cặc, không còn cảm thấy rát nữa. Yến tham dự đêm tân hôn một cách nhiệt tình, trong tuần trăng mật. Lâm đã dạy nàng đủ kiểu từ nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm sấp khi đứng, lúc ngồi, từ môi, miệng đến vú, lồn, đít tay, chân, chỗ nào cũng có bàn tay, miệng, lưỡi và cặc của chàng thăm viếng đem đến cho nàng những khoái cảm tuyệt vời. Cuộc sống tình dục của hai vợ chồng diễn ra ở khắp mọi nơi, từ trên giường, xuống sàn nhà, trên ghế sofa. Trong phòng tắm ra đến vườn, dưới ánh trăng của đêm rằm, Phong suốt ngủ đã hơn một tháng và về ở với vợ chồng Lâm để tìm việc, làm mới. Phong được Lâm dành cho một căn phòng cạnh phòng khách. Thỉnh thoảng chàng đem gái về phòng, Yến hơi khó chịu ra mặt. Ngoài việc đem gái về phòng chơi, Phong còn lợi dụng những cơ hội thuận tiện để va chạm vào người Yến. Lần đầu tiên Yến nhận thấy bàn tay của Phong xoa mông, Yến giật mình, nhảy lùi lại và đập vào tay hắn. Phong cười, nháy mắt đưa tình, đi ra cửa. Nụ cười gợi cảm của Phong làm cho Yến khó giữ được bình tĩnh lâu dài. Yến đem chuyện này nói cho chồng biết nhưng Lâm vẫn bình thản vì xem đó là chuyện thường. Trước khi Phong đến ở nhờ, Yến thường mặc quần short, áo hở cổ, ngắn tay, không mặc nịt ngực. Từ ngày có mặt Phong trong nhà, Yến đã phải thay đổi y phục bằng chiếc quần dài, áo cài cúc cổ và mặc thêm nịt ngực. Với y phục gọn gàng, kín đáo, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp quyến rũ của nàng, Phong thèm được đưa Yến lên giường. Khi Phong đụng chạm vào người Yến, thấy nàng chỉ phản đối một cách nhẹ nhàng nên chàng tiếp tục lợi dụng lúc gần nàng, làm như vô ý đụng vào ngực, chạm vào mông. Vài tuần lễ sau, Yến quen dần, không còn chú ý lẩn tránh những va chạm của bàn tay Phong. Phong tâm sự về con điếm mà hắn chơi tối qua, mày nên đi chung với tao đến đụ nó, cho nó thêm ít tiền đảm bảo nó cho đụ tay ba luôn, được thế thì hay. Nhưng tiếc là tao có vợ rồi, phải chăng là Yến dâm quá nên làm mày hết sức rồi, chuyện đó là chuyện của gia đình tao, mày lo làm gì, đừng nóng, bạn bè chém gió cho vui thôi mà, nóng gì, chỉ là tao không thích nói chuyện vợ chồng với người khác thôi, thì có ai nói gì đâu, nhưng mày thấy cô vợ mày thế nào, đủ để tao chết mê chết mệt là được rồi. Mày nghĩ sao nếu có tao tham gia vào nữa? Lâm im lặng. Lúc này Phong biết chưa đến lúc Lâm chịu chơi chung nên chuyển sang đề tài khác. Kết thúc câu chuyện, Phong vào bếp sửa soạn ăn tối. Lâm đi tắm, tắm xong chàng đi nhẹ nhàng xuống, nhìn liếc xuống bếp, Lâm trông thấy Phong đứng cạnh Yến trước bồn rửa bát đĩa, họ nói gì nghe không rõ. Chỉ thấy tay Phong đang xoa mông Yến nhưng nàng không có cử chỉ gì phản đối, tay trái xoa mông, tay phải xoa bụng rồi chuyển lên bóp vú với sự im lặng của Yến, tay phải rời vú, đưa lên nâng cằm Yến. Xoay mặt về phía chàng, Yến nhắm mắt, Phong cúi xuống hôn lên cặp môi đầy quyến rũ, nàng hé môi để lưỡi chàng xâm nhập miệng nàng, sau nụ hôn mê ly Yến đẩy Phong ra trong trạng thái đê mê. Lâm bước vào bếp làm như không trông thấy gì, Yến đỏ mặt lo lắng, không biết làm cách nào để che giấu tội lỗi, Phong tỉnh bơ coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Yến biểu hiện những cử chỉ vụng về, nét mặt ngượng nghịu. Yến biết tình bạn giữa Phong và Lâm vô cùng thân thiết, họ thường rủ nhau đi ăn nhậu đến khuya mới về. Lâm vui mừng khi nàng không phản đối việc cho Phong ở chung nhà, họ thân nhau, không giấu nhau điều gì. Lâm cũng cho Phong biết rõ về khả năng tình dục của nàng ra sao. Do đó mà Phong đã thèm muốn nàng nên đã nhiều lần cố ý đụng chạm vào thân thể nàng. Thiện cảm đối với Phong đã mau chóng nảy nở trong lòng Yến. Nàng cảm thấy hãnh diện có hai người đàn ông đẹp trai đi kèm hai bên trong các buổi đi xem phim hoặc vào tiệm ăn. Nhiều người đàn bà đã thốt lời ghen tị về sự may mắn của nàng. Nhiều buổi tối ba người rủ nhau vào ba uống vài chén rượu rồi ra sàn nhảy, lợi dụng cơ hội dưới ánh sáng đèn màu lập lòe mờ ảo, tay Phong đã xoa mông sờ vú Yến. Đến lúc này nàng coi những hành động đó rất bình thường, không còn thắc mắc. Hôm nay trong lúc Yến đang sửa soạn bữa ăn tối, trông thấy Phong từ vườn trở về, nàng nói cơm sắp xong rồi đấy, anh vào tắm rồi ăn là vừa. Mà anh Lâm đâu rồi? Lâm ra ngoài có việc rồi, chắc tầm 30 phút nữa mới về. Mà sao em không vào tắm với anh cho vui? Yến đã nghe quen thói thô tục của Phong, không còn lúng túng. Anh tắm trước đi, tôi chờ anh Lâm về sẽ tắm sau. Phong cười lớn, đi vào phòng tắm. Nghĩ đến Phong và chồng, Yến thấy hai người giống nhau từ chiều cao, tính nết đến nước da ngăm đen, nhặn nhụi và cường tráng. Nàng đỏ mặt khi nghĩ đến không biết cặp của chàng ra sao, to hay bé hơn của chồng. Vừa làm xong món rau trộn, Yến đã thấy Phong đến đứng kế bên, tay xoa mông nàng. Đã quen với lối cợt nhả của Phong, nàng mỉm cười, đập nhẹ vào tay chàng. Phong bóp và vỗ vào mông nàng, em có thấy sướng không? Hay là mình vào phòng ngủ khởi động một chút trước khi đợi Lâm về nhỉ? Anh đảm bảo sẽ làm em thỏa mãn. Anh đùa đấy à? Anh nghĩ sao nếu chồng tôi về thấy anh đang đụ tôi trên giường của vợ chồng tôi? Trả lời câu hỏi của Yến bằng cách tiếp tục nắn bóp mông. Yến cũng cảm thấy thích thú khi mông được xoa bóp, nhưng nàng phải gắng gượng bảo Phong dừng tay. Chàng tảng lờ như không nghe thấy gì, đưa tay lên bóp vú. Bàn tay chàng xoa bóp vú qua lớp vải áo và nịt ngực mà nàng vẫn cảm thấy nóng bỏng. Yến cảm thấy nứng lồn, dâm thủy đã dỉ ra vì nàng là người khoái được đàn ông bóp vú. Nàng run rẩy, chân muốn khuỵu xuống khi chàng nâng cằm, hôn lên môi. Yến muốn đẩy chàng ra nhưng không đủ sức. Nụ hôn quyến rũ làm Yến hôn mê, tự rộng há miệng đón nhận chiếc lưỡi của chàng. Vừa thoáng thấy chồng từ ngoài đi vào bếp, Yến sực tỉnh cơn mê, vội đẩy Phong rời ra với vẻ mặt bối rối. Cũng như lần trước, cả Phong và Lâm đều im lặng, không ai tỏ vẻ ngượng nghịu hay giận dữ. Suốt bữa cơm tối, không ai nói với ai điều gì. Lâm cũng như Phong ung dung ngồi ăn như chẳng có điều gì quan trọng xảy ra. Sau bữa ăn, Yến ra phòng khách coi tivi, nhưng nàng vô cùng bối rối, chẳng hiểu chồng nghĩ gì khi nhìn thấy hai người hôn nhau mà không có thái độ hờn giận. Yến cảm thấy có lỗi với chồng nên mong Phong đi ngủ sớm, để nàng có dịp chuộc lỗi với chồng. Phong biết Lâm đã thấy chàng ôm hôn Yến mà chẳng nói gì, có nghĩa là Lâm đang nghĩ đến những ngày trước đây hai người đã từng cùng một lúc làm tình với một người đàn bà. Phải chăng bây giờ Lâm đang muốn cho Phong được yêu Yến chung với chàng? Phong hy vọng chẳng bao lâu nữa Yến sẽ nằm trong vòng tay chàng. Với sự đồng ý của Lâm, Yến xem hết chương trình TV. Đứng dậy vươn vai, rủ chồng đi ngủ. Vào phòng, Yến đã vội vã cởi hết quần áo, nằm trên giường chờ chồng. Nhìn cặp vú căng phồng với nhũ hoa rắn chắc đang dập dờn trên ngực vợ, Lâm không kịp cởi quần áo, nhào xuống giường, chộp lấy trái đào bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Yến đẩy chàng ra, giúp chàng cởi bỏ quần áo, ôm lấy chàng, hôn lên môi, lên ngực, rồi ngậm lấy cặc chồng mút. Lâm nắm ngửa trên giường, cầm hai chân nàng xoay lại, để lồn trên miệng. Hai tay Lâm nâng lồn lên cao, ngón tay rẽ đám lông che phủ mờ u lồn, rồi mở cửa, chui vào trong động tiên, một ngón, hai ngón rồi ba ngón lọt vào hang sâu, ba ngón tay xoay qua, xoay lại, lùng sục khắp mọi hang cùng, ngõ hẻm. Khi chúng khám phá được cứ điểm G thì Yến không hãm được tiếng rên, người run rẩy, lồn gỉ xuống, dâm thủy trào ra đầy mặt Lâm. Lâm há miệng đón những giọt dâm thủy rỉ xuống và sọc lưỡi vào lỗ lồn để không cho giọt nước nào rơi rớt không đúng chỗ. Yến sung sướng với bàn tay điêu luyện của chồng trên thân thể, nàng hối hận đã để cho bạn chồng xâm phạm cấm địa dành riêng cho chồng. Lâm lật Yến nằm ngửa, hai chân dạng ra, lồn đỏ rực óng ánh bởi dâm thủy dưới ánh đèn. Nhìn chiếc lồn nóng ấm, ẩm ướt, Lâm nhớ tới lúc nàng đã để Phong mò mẫm thân thể và hôn mà không có phản ứng chống đối. Lâm điên lên và nâng cặc chàng chưa bao giờ có cảm giác lạ lùng này, không còn do dự, không còn giận hờn. Cặc cương cứng hết cỡ, chàng nằm đè lên bụng, cặc lọt vào giữa hai chân nàng. Lâm nâng mông, dê cặc đến miệng lồn đã hé mở, dập xuống lút cán. Ngày nào Lâm cũng địt Yến, cũng làm cho nàng sung sướng. Nhưng hôm nay chàng địt Yến với một ý nghĩ khác mọi ngày. Đây là lần thứ nhất chàng địt một cách hăm hở, dập thật nhanh, thật mạnh và liên tục, không để nàng kịp thở như khi chàng địt một người đàn bà khác mới gặp lần đầu. Yến bàng hoàng, choáng váng với những lần cặc đóng xuống thật sâu, thật mạnh, thật nhanh giống như bị hiếp dâm, nhưng lại vô cùng sung sướng. Nàng có cảm tưởng như cặc chàng to hơn, dài hơn, cứng hơn. Nàng đã đạt được ba lần cực kỳ khoái lạc mà chàng vẫn còn hì hục đóng cọc vào tận tử cung. Từ ngày lấy chồng đến giờ Yến chưa bao giờ có những giây phút sung sướng như hôm nay. Yến co hai chân, ôm lưng Lâm, nâng lồn lên khi chàng dập cặc xuống, la lớn. Sướng quá, S-U-N-G-G-G-G quá anh ơi, chưa bao giờ em sướng như hôm nay, mạnh em mở à, N-H nữa anh ơi, Y-Y, Lâm chưa bao giờ thấy Yến hứng tình như hôm nay. Chàng đoán nàng đang nghĩ đến Phong nên mới tham gia cuộc mây mưa, hết sức nhiệt tình. Chàng liền tăng tốc độ, đóng cặc vào lồn thật sâu như piston thụt trong xi lanh của xe đua gần tới đích. Lâm cảm thấy tinh dịch trong tinh hoàn đang cuồn cuộn trào ra, làm cho ống dẫn tinh khí phình to ra để chàng xả những tia hạt giống chưa bao giờ to như vậy vào trong tử cung. Hai tay, hai chân Yến ôm ghì lấy Lâm, ngực chàng ép dẹp vú nàng, hai bộ lông âm dương cọ vào nhau sột soạt đem đến cho nàng cực điểm khoái lạc lần thứ tư. Lâm rút cặc mềm nhũn ra khỏi lồn, lăn xuống giường, nằm cạnh Yến thở hổn hển. Hai vợ chồng ôm nhau ngủ, đến sáng tỉnh dậy Yến còn nét tường hồng trên khuôn mặt rạng rỡ, vui tươi. Lâm đi tắm trong lúc Yến xuống bếp sửa soạn bữa điểm tâm cho ba người. Lần đầu tiên được hưởng một đêm sung sướng tuyệt vời với chồng, Yến bắt đầu có cảm giác không thích Phong sờ mó mình nữa. Yến đang đứng trước bếp hâm nóng thức ăn, Phong đến đằng sau, vòng tay ra phía trước bóp vú, đồng thời hôn lên gáy, thè lưỡi liếm má, ghé tai thì thầm, đêm qua sướng quá phải không? Yến giật mình, dậm chân, vùng vằng phản đối. nhưng không có cách nào thoát khỏi vòng tay của Phong. Nhìn xuống bàn tay Phong xoa vú với kiểu cách giống như tay chồng đã làm cho Yến mê ly tối qua, sự giận hờn bỗng biến mất. Thay vào đó là đầu vú cương cứng chọc vào bàn tay không phải của chồng. Với giọng run run, Yến hỏi: anh nói cái gì? Em không hiểu. Em hiểu rõ hơn anh mà. Hôm qua Lâm đã đụng em mạnh hơn, lâu hơn, làm cho em sướng lắm đúng không? Đó đâu phải việc của anh. Thôi anh để tôi yên làm bữa sáng đi. Phong đi lại bàn ăn, ngồi xuống, nhìn Yến tiếp tục nấu ăn, mỉm cười, không nói tiếng nào. Để nàng có thì giờ suy nghĩ về những gì chàng đã nói. Yến ngạc nhiên về sự hăm hở làm tình của chồng đêm qua. Phải chăng đó là vì chàng thấy nàng đã ưng thuận sự gợi tình của Phong? Yến chưa hiểu nếu được hai người đàn ông cùng một lúc làm tình với mình sẽ ra sao, có sướng lắm không. Sau khi ăn xong, hai người bạn rủ nhau đi uống cà phê. Phong liên tục gợi ý chuyện muốn xăm với vợ bạn. Lâm đắn đo suy nghĩ, nếu không chấp nhận đòi hỏi của Phong thì chàng sẽ mất bạn. Với lại Lâm đã thấy Yến siêu lòng để Phong sờ mó, hôn hít mà chỉ phản kháng chiếu lệ. Lâm không muốn mất bạn, đành phải hỏi: thế bây giờ mày muốn gì? Tao cần thời gian bên Yến nhiều hơn. Yên tâm là tao sẽ không làm gì nếu không được mày cho phép. Hai người bạn trở về nhà dùng bữa cơm trưa. Yến ra đón chồng bằng nụ hôn môi thắm thiết. Trong bữa ăn, Yến nhìn chồng, nhìn Phong thấy họ vui vẻ, thưởng thức những món ăn do nàng làm một cách ngon lành chưa từng thấy. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau bữa cơm hai người đàn ông lại đi uống bia. Đến nơi thì Phong lại bảo Lâm ở lại, còn mình sẽ về nhà thân mật với Yến một chút. Phong về nhà thấy Yến đang xem tivi ở phòng khách, liền lại ngồi cạnh bên. Tay chàng liên tục bóc vú Yến, chàng nói nhỏ: Lâm cho anh về để đụ em đấy, anh đừng có mà lừa tôi nhé, tôi không ngu đâu. Bàn tay Phong vẫn liên tục bóc nắn vú của Yến. Thật mà, Lâm đã đồng ý rồi. Yến cảm thấy thích thú bởi bàn tay nóng hổi của Phong. Nàng khó tin Lâm có thể cho bạn đụ nàng, nửa tin nửa ngờ vì Phong là người việc gì cũng dám làm. Ngay bây giờ chàng đã đạt được mục đích, ngồi kế bên nàng ở một nơi vắng vẻ chỉ có hai người. Với một bàn tay, Phong xoay mặt Yến đối diện với chàng và sửa soạn hôn. Nàng cố gắng quay mặt đi nhưng với bàn tay cứng như sắt, nàng buộc phải chịu để môi chàng bịt miệng không thoát được lời phản đối. Phong thích đôi môi đỏ mọng mềm mại của Yến. Chàng không bỏ phí thời gian dùng sức mạnh của lưỡi tách đôi môi của nàng. Thoạt đầu nàng mím chặt môi nhưng không lâu nàng đã hé môi đón chiếc lưỡi nóng ấm vào miệng. Trong khi hai lưỡi quyện vào nhau, tay Phong lần lượt cởi từng khuy áo của Yến. Khi chiếc cúc áo cuối cùng không còn trong khuyết áo, nàng cảm thấy luồng gió hiu hiu lướt qua da ngực. Phong đứng dậy kéo nàng đứng lên, hai cặp môi vẫn dính chặt vào nhau, hai chiếc lưỡi vẫn cuốn vào nhau. Nàng còn cảm thấy từ đầu đến chân, hai cơ thể nam, nữ cũng sát vào nhau. Trước khi nàng chưa biết việc gì sẽ xảy ra tiếp theo thì chiếc áo và nịt vú đã rời khỏi người nàng. Đôi vú không có gì che đậy cùng cặp nhũ hoa cứng như hạt bắp đâm vào ngực chàng. Lúc này nàng đã thuộc về chàng, Phong có thể địch nàng bất cứ lúc nào chàng muốn. Phong ngồi sụp xuống, cởi khóa thắt lưng, kéo dây kéo cửa quần, tụt quần nàng xuống tới đầu gối thì nghe tiếng xe của Lâm trở về. Phong dừng lại, Yến vội vàng kéo quần lên, tìm áo và nịt vú nhưng không thấy nịt vú ở nơi nào. Yến khoác vội chiếc áo rồi hỏi: nịt vú của tôi đâu rồi? Anh đâu có biết. Lâm vừa tắt máy xe, Yến đã chạy đến ôm hôn chàng. Lâm nhìn thấy đầu vú cứng in trên vải áo mỏng của Yến liền đưa tay lên xoa bóp và hỏi: áo ngực em đâu rồi? Mà thôi, để thế cho nó thoải mái cũng được. Lâm nhìn qua vai Yến, thấy Phong đứng trong phòng khách, trong tay có chiếc nịt ngực của Yến. Lâm mỉm cười biết Phong đã thành công trong việc dụ dỗ Yến, nếu chàng về chậm chút nữa thì Phong đã đút được cặc vào lồn Yến rồi, nghĩ vậy, cặc Lâm cũng cương lên. Chàng phải miễn cưỡng nghĩ đến việc khác để cơn dâm hạ xuống. Yến thấy cặc chồng nổi cục ở cửa quần, liền cảm thấy lồn chảy nước, vội đi về nhà. Nếu khi gặp chồng, Yến quay lại phía sau thì sẽ thấy tay Phong cầm chiếc nịt vú dơ lên cho Lâm thấy. Mày về đúng lúc lắm, chậm tí nữa thì tao đã đụ được vợ mày rồi. Phong thèm muốn địt cô vợ bạn hơn tất cả những người đàn bà mà hắn đã địt. Lâm đã từng sung sướng được ăn sái nhì các cô gái của Phong. Lâm cũng đã làm mọi việc mà Phong yêu cầu. Lâm không thể từ chối được sự ham muốn của Phong, đành phải chia sẻ tình cảm của Yến với chàng. Cặp mông tròn trĩnh, chắc nịch của Yến trở nên quen thuộc với bàn tay của Lâm. Ít khi bàn tay Lâm không ôm mông nàng, sau ngày bị Phong cởi quần trong phòng khách, Yến cố tránh Phong ở nơi vắng vẻ. Trong thời gian đó hai vợ chồng đêm nào cũng ôm nhau lăn lộn trên giường. Sau khi làm tình, hai vợ chồng nằm nghỉ ngơi bên nhau. Em nghĩ anh nên để anh Phong đi nơi khác ở thì hơn. Tại sao thế? Nó làm gì em à? Anh đã thấy em bị hắn sờ mông bóp vú rồi mà còn hỏi thế à? Nghe vợ thú nhận có cảm tình với Phong, Cặc Lâm đã đội quần, chĩa thẳng về phía trước. Đêm hôm sau, ba người rủ nhau đi ba. Ngoài bộ quần áo Yến đang mặc trên người, từ trên xuống dưới đều không có nịt ngực và quần lót. Mỗi lần nàng cúi xuống là cặp vú hiện ra trước mắt mọi người. Nàng cố ý phô diễn cho chồng và Phong thưởng thức, nhưng anh chàng bồi bàn cũng phải tìm cơ hội để ra vào nhiều lần rửa mắt cho đã thèm. Lâm và Phong luôn phiên ra sàn nhảy với nàng. Trên sàn nhảy cả Phong cũng như Lâm, không người nào quên cặp vú và mông của Yến. Tại bàn nàng ngồi giữa, hai chàng hai bên, sau vài chén rượu, nàng cảm thấy bàn tay Lâm đặt lên đùi nàng. Năm ngón tay bò dần lên trên, luồn vào trong váy đến gần háng, nàng vội nắm tay chàng đưa về điểm ban đầu. Yến lại cảm thấy đùi bên kia cũng có bàn tay Phong xoa bóp và tiến dần vào cấm địa. Yến mỉm cười, giữ bàn tay chàng dừng lại giữa quãng đường tiến vào chiến khu. Yến ngồi giữa hai người đàn ông, bên này là chồng, bên kia là bạn chồng, bàn tay của hai người đều muốn tiến vào mật khu. Lúc đầu Yến đã tìm cách ngăn chặn đường tiến của hai bàn tay đi vào mật khu, nhưng chẳng bao lâu, nàng đành nhượng bộ, dạng hai chân, mở cửa đón địch quân. Nàng cúi nhìn xem việc gì sẽ xảy ra khi hai đoàn quân xâm lăng gặp nhau. Hai đầu gối Yến dạt sang hai bên, khoảng giữa bỏ ngỏ. Hai bàn tay của hai người đàn ông cùng một lúc vượt qua gấu váy đi vào sờ lồn. Yến đắc chí bật cười lớn tiếng khi hai bàn tay chạm nhau, sự thích thú biểu hiện trên nét mặt hai người đàn ông. Yến đứng dậy nói, thôi mình về nhà thôi hai anh. Hai người đàn ông chưa sẵn sàng đáp ứng thì nàng đã đi được nửa đường ra cửa, chồng và bạn chồng phải vội vàng đuổi theo. Trên đường về nhà, Yến ngồi băng ghế sau, hai người đàn ông cùng ngồi ghế trước, ba người cùng im lặng, không ai nói gì, hai người đàn ông chưa có ý kiến gì. Nàng cũng không dại gì nói ra ý kiến của mình trước, vì ngay cả lúc hai bàn tay chạm nhau trước lò lửa tình nàng cũng làm như không biết tới. Khi về đến nhà, xe vừa dừng bánh, nàng đã tự mở cửa. Đi vào nhà, hai người đàn ông không có cơ hội mở cửa xe cho nàng xuống. Lâm và Phong vào trong nhà đã thấy nàng bước lên thang lầu. Hai người đàn ông nhìn nhau cười. Phong hỏi, bây giờ tính sao đây? Tao cũng không biết nữa. Yến lên đến bậc thang chót, nghe thấy thế, quay lại nói, em có chút việc cần nhờ đến hai anh đây. Hai người đàn ông nhìn nhau và cùng nghĩ. Nàng nói với giọng tự nhiên, với nét mặt không vui tươi, cũng không giận dữ nên khó hiểu ý nàng. Nhưng Phong và Lâm cũng phải lên theo lời yêu cầu của nàng. Qua cửa phòng ngủ nửa đóng, nửa mở, Hai chàng đi vào đã thấy nàng hoàn toàn khỏa thân nằm giữa giường. Họ dừng bước đứng nhìn nữ thần tình ái lọa lồ, khoe cặp vú sưng bò dập dờn theo nhịp thở cho đến khi nàng lên tiếng. Hai anh còn chờ gì nữa? Có phải các anh đã muốn tôi như thế này? Nếu anh Lâm không đồng ý tôi đi xa hơn nữa thì tôi dừng lại tại đây. Nếu đồng ý thì cả hai hãy mau cởi quần áo. Đến đây làm những việc mà các anh đã cùng nhau làm với những con điếm khác. Lâm và Phong vội cởi hết quần áo, lao lên giường nằm hai bên. Yến nằm giữa, Lâm hôn lên môi. Nàng há miệng để chiếc lưỡi quen thuộc vào chào hỏi lưỡi nàng. Một chiếc miệng mới lạ ngoạm vào vú Yến cùng chiếc lưỡi vờn trên đầu vú. Sau một phút, hai miệng đổi chỗ, cái từ vú lên môi. Cái từ môi xuống vú, trong khi hai cái miệng luôn phiên ở phần trên thì bốn bàn tay của Lâm và Phong cũng luôn phiên sờ mó khắp mọi nơi từ bụng đến đùi của Yến, nhất là vùng ngã ba thân thể. Yến nằm ngửa, dạng háng để mặc cho hai người yêu muốn làm gì thì làm, nàng sung sướng thụ hưởng những khoái cảm của hai chiếc miệng và bốn bàn tay. Nàng đã đạt được lần cực khoái thứ nhất sau 2 phút nằm yên hưởng thụ. Đến lúc này Lâm chiếm trọn phần trên, Phong rút xuống phụ trách nửa thân dưới của Yến. Tay Phong vân về hột le, lưỡi chàng hớt những giọt mật từ lồn dỉ ra, rồi dùng lưỡi thay cặc địt Yến. Nàng lại nhận được thêm một lần cực khoái nữa. Hai người đàn ông luôn phiên nhau di chuyển lên xuống, mật ngọt từ lồn dỉ ra đều được hai người uống hết, không để rơi rớt hột nào. Lồn và hai vú luôn được miệng và tay của chồng và Phong luân phiên kích thích làm cho chúng trở nên cương cứng, và lần cực khoái thứ ba lại xuất hiện trong cơ thể Yến. Phong nhanh chóng nhấc hai chân vợ bạn lên hai vai, cúi xuống cho hai đầu gối Yến ép vào ngực nàng, hai ngón tay banh mép lồn, đầu rùa dê đến đúng miệng lồn. Phong đút cặc vào chiếc lồn ướt đẫm đâm thủy của vợ bạn. Lâm và Phong đã từng chơi chung một cô bạn gái, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm cho bạn chơi cô vợ xinh đẹp, yêu quý nhất mà chàng muốn giữ độc quyền không cho ai đụng đến. Khi cặc đã ngập sâu trong lồn, Phong dừng lại, ngước mắt nhìn cặp vợ chồng bạn với sự biết ơn. Cặp Phong bắt đầu đẩy vào, rút ra trong chiếc lồn khít khao, bóp sát thân cặc. Lâm nhường luôn cả nửa phần trên của Yến cho bạn. Bây giờ toàn thân Yến thuộc quyền sử dụng của Phong. Chàng hết hôn môi, mút lưỡi lại bú, vú. Chàng sử dụng tất cả hai tay, hai chân, miệng, lưỡi khám phá mọi nơi trên người nàng. Trong khi cặc không ngưng ghĩa xuống cồi thịt, Yến vô cùng sung sướng. Cùng một lúc được chồng và bạn chồng làm tình, nàng cảm thấy nhiều lần cực khoái ngoài sự tưởng tượng của nàng. Tấm thân tuyệt mỹ của nàng dành riêng cho chồng, nay lại có thêm một người đàn ông khác đem đến cho nàng nhiều khoái cảm chưa từng được hưởng. Yến không muốn để chồng ngồi nhìn mình làm tình với người khác, liền bảo Phong tạm ngưng và rút cặc ra. Nàng xoay chiều, chống hai tay và quỳ hai gối xuống giường. Dương vật của Phong lẹ làng tìm thấy nơi trú ẩn. Nó làm cái việc mà cặc Lâm đã làm nhiều đêm trước đây. Nó xông vào, rút lui, một sâu, hai cạn, lúc đầu thong thả, sau nhanh dần. 5 phút sau cặc Phong buộc phải xả hết tinh khí vào tử cung Yến. Yến dùng mình, cơ bắp lồn co bóp đầu rùa, rút hết tinh khí vào tử cung. Đồng thời cặc Lâm cũng vọt tinh khí vào đầy miệng nàng. Cùng một lúc cả ba người đều thảo mãn với những kích ngất vô cùng thích thú. Họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ đầy mộng đẹp. Lâm là người đầu tiên thức giấc, bước xuống giường đi vào phòng tắm. Kế đến là Yến theo chồng vào phòng tắm. Hai người kỳ cọ cho nhau, xong đi ra nhường chỗ cho Phong vào làm vệ sinh cá nhân. Yến sửa soạn xong bữa sáng, đem ra bàn ăn đã có Lâm ngồi chờ ở đó. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, cuộc vui trở nên thơ mộng và vô cùng thích thú. Bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật, Yến ngại ngùng, chưa hiểu hậu quả của cuộc vui tay ba sẽ ra sao. Tư cách phẩm chất của nàng có bị chồng coi thường không? Phong từ phòng tắm đi ra lên tiếng chào hai người rồi tiến đến hôn lên môi Yến. Hai tay chàng đã tìm thấy cặp vú sau chiếc áo ngủ. Yến hy vọng Lâm vẫn vui vẻ như đêm qua và còn yêu nàng như trước. Yến vui mừng thấy Lâm đứng dậy đến bên nàng hôn lên gáy. Yến liền quay lại ôm hôn chồng rất lâu với một thái độ biết ơn vô cùng say đắm. Lâm sung sướng nhận được sự nồng nhiệt của vợ qua cặp nhũ hoa cương cứng chọc vào ngực chàng. Cặc Lâm ngửi thấy mùi lớn liền ngỏng lên sẵn sàng đáp ứng đòi hỏi của Lồn. Yến cảm nhận được sự ổn thỏa, không có gì thay đổi trong tình yêu của chồng. Nàng hiểu từ nay nàng có hai người đàn ông cường tráng yêu nàng. Ba người sẽ chung sống với nhau trên một chiếc giường, dưới một mái nhà ấm cúng. Trong một gia đình hai ông, một bà, ba tháng kế tiếp Phong chung chăn, chung gối, chung vợ với Lâm cho đến khi chàng kiếm được việc làm. Công việc quá tốt, lương cao nhưng lại phải di chuyển đi xa. Phong rất tiếc không còn được ở chung với vợ Lâm, tiếc cái Lồn ngon lành của Yến. Từ ngày Phong đi làm xa, Lâm phải một mình thỏa mãn tình dục của cô vợ yêu quý. Đêm nào chàng cũng phải cố gắng đưa vợ vào cõi tiên bày, ba lần mới được nghỉ. Nơi Phong làm việc cách xa nhà Lâm 4 tiếng đồng hồ lái xe, nhưng vì nhớ Yến nên ít nhất mỗi tháng phải một lần về thăm. Chiều thứ 6 lái xe về đến 4 giờ sáng thứ 2 lại phải ra đi. Trong thời gian này Lâm cho vợ tự do tiếp đãi Phong trên giường bất cứ lúc nào, kể cả khi không có sự hiện diện của chàng. Mặc dầu chồng cho tự do làm tình riêng rẽ với Phong, nhưng ít khi nàng gặp riêng Phong vì nàng thích lối chơi tay ba. Phong bế Yến đem đến ghế sofa, vì nàng không mặc đồ lót nên đã bị Lâm cởi áo. Phong cởi quần chỉ mất 10 giây đồng hồ là nàng đã hoàn toàn trần truồng. Hai người đàn ông cũng nhanh chóng thoát y. Lâm ngồi xuống sofa với con cặc cứng như dùi cui của công an. Phong vít đầu Yến xuống, chống hai tay, hai đầu gối xuống sàn nhà, miệng ngậm cặc Lâm. Phong đứng sau Yến đút cặc vào Lồn, Yến bú cặc Lâm. Phong ôm mông Yến kéo về phía sau, cặc đâm vào lút cắn. Lâm địch mồm, Phong đụ Lồn, Yến sướng lắm, cùng một lúc nhận lãnh hai con cặc, cái này trong miệng, cái kia trong Lồn. Ba người hợp tác trong cơn mây mưa một cách say mê cho đến khi Yến mút hết sạch tinh khí của chồng vào miệng. Lâm đứng dậy đi vào phòng tắm, Phong rút cặc ra bế Yến vào phòng ngủ. Phong và Yến tiếp tục cuộc giao hoan, lâu ngày mới gặp lại nhau nên lần giao hợp này hai người gắng sức kéo dài thời gian gần nhau càng lâu càng tốt. Lâm tắm xong đi ra vẫn còn thấy vợ và bạn ôm nhau lăn lộn trên giường, cặc trong Lồn, hai miệng dính chặt vào nhau. Chàng mỉm cười nghĩ đến ngày Phong lấy vợ, chàng sẽ cùng ôm vợ bạn địch thoải mái.